This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống của Đài Sài Gòn Houston 900 AM với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Đến với thính giả mỗi thứ tư từ 4 giờ đến 5 giờ chiều và cũng on air ở Dallas 1600 AM Dallas mà tất cả quý giả ở Dallas, Arlington, Fort Worth, Conroe, Galveston và tất cả những khu nào mà có thể nghe được giọng của luật sư David Vương và Tom gọi vào phòng studio cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM. Thính giả cũng có thể theo dõi qua internet là daisaigon.com, daisaigon.com hay là nghe qua điện thoại gọi vô để nghe chương trình 213-493-0128, 213-493-0128. Còn nếu mà có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô phòng studio 713-664-8002.
Dạ vâng, và chương trình này được bảo trợ bởi trường Skin Care Permanent Makeup, trường dạy xăm thẩm mỹ là nơi đào tạo các học viên xăm, phun, theo chân mày, mí mắt, viền môi, sửa đổi màu, tẩy xóa xăm, chữa trị da nám, đốt nốt ruồi v.v. Khóa học từ 1 đến 4 ngày được cấp bằng hành nghề tiểu bang và liên bang, tặng máy xăm, bớt 500 đồng dành cho 20 học viên kinh doanh đầu tiên, cần người mẫu làm miễn phí. Muốn trở thành chuyên viên kinh nghiệm trong ngành xăm thẩm mỹ, xin liên lạc cô Thanh ở số 713-988-5588, 713-988-5588.
Kính chào quý giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống. Số điện thoại nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô để nói chuyện với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng, 713-664-8002, 713-664-8002. Chào luật sư David Vương.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Dạ, bữa nay luật sư David mà vô phòng vi âm mà thấy mang một sắp sách cũng khá dày. Tom dạo này sợ lắm, sợ đọc nhiều sách lắm, tại mình nghe mình đọc quá nhiều rồi. Có gì lạ không luật sư David Vương?
Không, cái này là cái chữ tiếng Mỹ dịch ra tiếng Việt. Okay. Cái này học vocabulary words, là học chữ thôi.
Học chữ. Tới giờ này mình già đầu rồi mà cũng vẫn còn đi học.
Dạ, yeah, tại vì anh Thơm biết nhiều chữ luật pháp của Mỹ đó. Rất là khó để dịch qua tiếng Việt. And by the way đó, luật sư Tom là David mới apply để làm interpreter, để làm người thông dịch viên. Okay. So để học bài, để đi thi, chứ không có gì hết.
Dạ, yeah. Tại vì theo Tom biết hồi đó, Tom thấy những anh chị mà thông dịch viên ở trong tòa đó, rất là giỏi.
Yeah.
Tại vì tòa hay là người nào nói, người luật sư nói tiếng Anh, vô lỗ tai người ta rồi từ miệng người ta nói ra tiếng Việt, hay là vô lỗ tai người ta tiếng Việt, từ miệng nói ra tiếng Mỹ liền.
Yeah.
Tiếng Anh liền rất là giỏi. Tom không biết mình có bao giờ có cơ hội nào làm gì được. Tom chắc chắn là khả năng mình không được rồi đó.
Nói thế vậy chứ khó lắm mà, luật sư Tom.
Chắc
khó
chắn.
Lắm à.
Khó lắm. Yeah. Tom thấy vậy là chắc chắn là rất khó rồi. 713-664-8002. 713-664-8002. Có một cái thắc mắc mà thính giả đôi khi gọi vô hỏi là nếu mà một người nào đậu xe ở ngoài đường mà đậu ngược chiều,
yeah,
mình đi ngang, mình quệt, mình đụng vô xe người ta thì có phải lỗi của mình không? Tại người ta đã vi phạm luật, người ta đậu ngược chiều rồi.
Yeah.
Mà mình đụng thì mình có cần ngừng lại để bảo hiểm ở tên mình nó lại, hay là tại người ta đã vi phạm luật rồi, mình không còn trách nhiệm gì hết?
Wow, câu hỏi rất hay. Và cái điều thứ nhất á, là theo David á, nếu mà người ta đậu ngược chiều đó, thì người ta có lỗi với luật pháp tiểu bang Texas, tiểu bang thành phố Houston. Là trước nhất là họ có lỗi cái đó, họ bị cái ticket cái đó. Điều thứ hai là mình lái mà mình đụng người ta, mình đậu cho đó, nghĩa là mình không pay attention, mình không để ý mình lái, thì mình cũng bị cái ticket và mình cũng là phạm lỗi. So, ở trong cái luật á, nó có một cái là nó chia phần ra bao nhiêu lỗi, bao nhiêu phải. Thí dụ như tôi không có nghĩ là cái người nào mà đậu ngược chiều giống như vậy hay là sao đó, thì thường thường cái bảo hiểm họ nhảy ra họ nói ok, khách tôi chịu lỗi 80% hay là 60% thôi, còn anh phải chịu lỗi là còn lại, thì nghĩa là nó sớt qua cái bồi thường 50-60 hay là 70-30. Luật sư Thơm nghĩ sao?
Dạ, Thơm đồng ý, tại lý do đó là cái câu hỏi đó nó gom góp, nó có một số luật trong đó rất nhiều người Việt Nam mình cũng như người Mỹ cũng vậy, không biết là khi mà mình lái xe mà mình đậu ngược đường, tức là lúc nào mình cũng phải đậu bên tay phải nếu đó đường hai chiều.
Yeah.
Đường một chiều thì đậu bên nào cũng được hết.
Yeah.
Đường hai chiều mà mình qua bên, mình đậu bên tay phải, bây giờ mình lạng qua bên tay trái để mình đậu bên tay trái, tại vì nhà của người bạn mình ở ngay bên tay trái.
Yeah.
Người ta nghĩ qua tôi đậu trước cửa nhà đâu gì đâu, chứ là trong xóm.
Yeah.
Cũng nếu cảnh sát hay constable cho ticket là người ta đúng, mình không, mình sai mình không có cãi được.
Đúng rồi.
Dạ. Tại vì khi mình để ba xe để mình đi ra, mình đi ngược chiều.
Dạ đúng rồi.
Mình bị lỗi rồi.
Dạ.
Đó. Thì cái thứ nhì nữa là câu mà người Mỹ hay nói đó là hai cái sai không có thể làm cho mình đúng.
Dạ.
Tức là người ta làm sai cái gì mình thấy ông làm sai tôi cũng làm sai vậy tôi đúng. No. Người ta làm sai chuyện của người ta.
Dạ.
Mình đụng người ta mình cũng làm sai. Tức là hai người sai hết, chứ không phải hai người sai. Tức là two wrongs don't make a right.
Thì David nghĩ là cái anh mà lái á, mà đụng chiếc xe đậu ngược chiều đó, cái anh lái đó lỗi nhiều hơn. Và cái anh lái, bảo hiểm của anh lái đó phải trả. Và mình nên để, thí dụ như chiếc xe đó mình không biết là ai đang đậu ở đó, thì mình nên viết một cái tờ giấy để cái bảo hiểm của mình, số tên của mình, vân vân. Thì David cũng có làm cái đó, cái việc đó mấy lần, tại vì David đụng người ta lúc ta đang đậu.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư David. 713-664-8002 giờ để bắt đầu chương trình. Xin mời chính giảng đầu tiên, cho xin tên. Hello.
Hello, chào luật sư, cho em hỏi thăm. Em mới qua được 7 tháng á, rồi em có được mua nhà, em đi làm rồi, đi làm được khoảng 5 tháng rồi.
Dạ. Yeah.
Rồi em có được mua nhà không, hay là em có được mướn phục minh không? Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai á, khi em chạy lên freeway á, rồi em chạy dù như tốc độ ta để 65 mà dù như em sợ hay là vợ em sợ á, chạy khoảng 50-60 rồi tập tấp vô lại bên phải được không, cho em hỏi thăm.
Ok, dạ, yeah, cảm ơn anh. Trước hết chúc mừng anh qua đây mới được 7 tháng mà đã đi làm 5 tháng rồi.
Và mua, sắp sửa mua nhà.
Yeah. Thì ở đây có luật gì mà cấm những người nào phải ở đây một thời gian nào trước khi mua tài sản ở đây không, luật sư David?
Dạ không đâu, là tại vì mình người Việt Nam mình qua Mỹ thì mình có luật, mình nghĩa là mình có cái giấy để trú tạm bên đây thì mình cứ mua nhà thôi. Cái câu hỏi là mình có credit không, mình có đủ cái điểm bao nhiêu, hoặc là mình điểm mình hơi thấp cho nên cái tiền lời nó hơi cao thôi, luật sư Thơm. Sự thật ra đâu có cái gì mà cản trở tụi mình đâu.
Dạ, tại vì đây là nước tự do, không có bắt buộc phải có một cái như Việt Nam mình hay có những bắt buộc phải có giấy tờ của quận, giấy tờ của chính phủ chấp nhận mình ở đây mới được mua nhà ở đây. Những người du lịch qua đây muốn mua nhà cũng được, cũng như hồi đó nhiều khi mình đi du lịch chỗ khác người ta cũng muốn bán nhà, những cái timeshare cho mình.
Yeah.
Yeah. Đó thì nước tự do
có thể anh nói cái câu là tại vì có một chào nào đó ở bên nước Việt Nam mình phải là quốc tịch Việt Nam mình mới mua nhà được.
Yeah.
Nhưng mà ở bên Mỹ này anh không có cần quốc tịch để anh mua. Anh vẫn mướn nhà được và anh vẫn mua nhà được. Câu số 2 của anh á là cái tốc độ là 65. Kính thưa quý vị, nếu mà nói về luật đó thì nó để cái chữ là reasonable, fair, okay, and safety at the time of the speed. Không có nghĩa là 65 mà mình phải bắt buộc mình phải chạy 65. Có nhiều lúc mình phải chạy 70 là tại vì mình phải pass cái người nào đó vân vân. hoặc là cái tốc độ mà người ta chạy 70 không mà mình chạy 65 đó thì người ta ở đằng sau người ta sẽ đụng mình. Cũng được nếu mình chạy hơi nhanh một chút. Bây giờ mình đi chở ngược lại đó thì ở nước Mỹ này và thành phố Houston này họ có quyền cho mình cái ticket là chạy chậm quá. Chậm hơn, nghĩa là drive unsafe below the speed limit. Thân chủ David cũng có một người bị cái này, luật sư Thơm, là chạy chậm quá, chạy có 30 à, mà chạy trên freeway á, sợ quá, tại lần đầu tiên mà chạy lên freeway mà chạy có 30 à. Thì nó tiếng Mỹ nó gọi là impeding traffic flow. Đó, là cái tích của anh là cản trở sự giao thông của freeway đó.
Yeah, yeah.
Yeah, impeding traffic flow. Thì nhưng mà trả lời cho anh nó 50-60 mà ở trên kia nó chạy 65 thì em nghĩ anh ok. 60-55 thì ok. Nhưng mà em recommend là anh nên lấy cái len chậm nhất là cái len phải của bên mình. Chứ anh đừng có đi lấy cái len ở ngoài mà anh chạy 50-60 thì người ta sẽ bấm chuông dữ lắm, bấm kèn dữ lắm.
Nhưng mà em cho em hỏi thăm là cái nhà mua trả góp thì em vẫn mua được không, một luật sư hả?
Dạ, dĩ nhiên.
Tại vì mua trả góp đó anh thì anh phải mượn tiền, phải không ạ? Mượn tiền của nhà băng hay mượn tiền của chủ nhà bán cho mình. Thì tùy theo cái đòi hỏi của họ, chứ không có luật gì cấm là ok anh tới đây có 6 tháng, 7 tháng không được mượn tiền. Nhưng nhà băng có thể họ hỏi, ông ở đây 7 tháng, giấy tờ cho tôi coi. Tại vì cái đó là cái yêu cầu của nhà băng nếu mà anh muốn mượn tiền của họ. Có thể cái credit mình chưa có đầy đủ, đó. Chứ không có luật gì cấm hết. Nhưng mà dĩ nhiên anh mượn nhà băng A không được, có thể nhà băng B cho mượn, nhà băng C cho mượn, hay là một người nào cá nhân người ta cho mượn, gọi là private lender, thì không có luật gì cấm cái đó hết.
Đúng rồi.
Yeah. Yeah.
Chúc mừng anh.
Mấy người nói với em vậy. Mấy người nói với em là phải có ở lâu 1-2 năm sau mới được mua nhà, rồi phải có ticket, phải có cái làm lâu dài, rồi phải có cái gì này kia lum lum, được em hỏi thăm.
Dạ vâng, cái đó thường đó là nhà băng họ hay đòi hỏi cái đó, tùy theo nhà băng. Có những nhà băng họ chỉ đòi hỏi là ok, ông có cái job làm được 6 tháng hay làm được 3 tháng, chúng ta cho mượn. Nhưng mà thay vì 3 chấm, chúng ta cho mượn 8 chấm hay là 9 chấm, phải không?
Đúng rồi, anh nói cái câu đó là cái câu là mà tiền lời cao hay là tiền lời thấp thôi. Dạ. Yeah. Dĩ nhiên là anh nên tham khảo đầu tiên hết đó, David khuyên đó là anh đi tham khảo cái người mua và cái người bán nhà ở trong cộng đồng Việt Nam chúng ta. Cái điều thứ hai là anh có thể tham khảo cái nhà băng của mình, quý vị quên cái đó. Nhiều lúc cái nhà băng của mình họ biết được cái số tiền ra vô trong ở đằng sau và họ rất là thích cho mình mượn tiền. Cho nên mình bỏ 5-10 phút để nói chuyện với cái anh ở trong cái nhà băng thì anh sẽ giúp cho mình nhiều lắm.
Dạ vâng, dạ cảm ơn rất nhiều, cảm ơn sư David. Dạ thưa mọi người, nhà kế tiếp cho xin tên, hello.
Dạ thưa, tôi là Sơn á, thưa chào hai vị luật sư.
Dạ.
Dạ tôi có câu hỏi là trên những cái nhỏ trong neighborhood hoặc là những cái con đường mà xe người ta đậu hai bên đường đó, thưa hai luật sư, rồi lỡ tôi thấy mấy anh Mỹ với mấy anh Mỹ đen á thì thường thường họ hay mở cái cửa ra rồi họ đứng họ nói chuyện hoặc là họ làm cái gì đó, rồi họ hay thỉnh thoảng họ hay mở cái cửa ra thì xe mình chạy ngang như vậy, lỡ sơ ý mà người ta mở ra mình đụng vô thì cái đó là lỗi của ai? Dù là người ta đậu đúng chiều hoặc là người bên kia, tại vì cái con đường trong làng anh thấy nó rất là hẹp mà yeah. Hai xe đã đậu hai bên hông rồi, thế còn có cái khoảng cách giữa để cho mình lái thôi,
yeah.
Mình đi thôi, mà lỡ người ta mở cái cửa ra khi mình đang đi vậy, mình đi với tốc độ 30 mao hay là 25 mao mà lỡ mà nó mở cái cửa ra một cái hay là nó đứng nó chơi nó giỡn nó chơi vậy, chết chắc cái gì nó mở cửa mình đụng cái,
yeah.
Thì cái đó lỗi của mình hay là lỗi của cái người mở cửa xe?
Dạ vâng, dạ cảm ơn anh. Anh hỏi cái câu hỏi đó đối với người thường đó thì là một câu hỏi thôi, nhưng mà nếu mà mình analyze kỹ lại là đó là hai câu hỏi, phải không luật sư David? Tại vì khi anh hỏi là nhỡ người ta lỡ mở cửa ra lúc xe mình đi ngang thì lỗi của ai? Câu thứ nhì đó là người ta đứng đó nói chuyện ở ngoài đường, mình đi ngang mình đụng người ta, tại vì chật quá thì lỗi của ai? Luật sư David.
Well, dĩ nhiên đó, lúc mà mình chạy qua cái chỗ đó và cái chỗ đó mở cửa ra thì cái anh mở cửa đó ảnh sẽ lỗi, là tại vì ảnh không có dòm trước và dòm sau để coi ảnh có thể đủ khả năng mở cửa không. Đúng không? Thì cũng giống như là mình dê chiếc xe mình ra từ ở trong nhà mình dê ra để mình chuyển cái đầu mình để mình đi, thì trong cái lúc mà mình dê ra là mình dòm hai bên hết, nhưng mà mình thấy không có xe. Nhưng mà cho nên mình mới dê ra, từ vừa lúc vừa dê ra cái gầm, nghĩa là con mắt của mình á, với cái đầu của mình nói là không có xe, nhưng mà sự thật là ở chỗ đó có xe. Sau cái anh mà mở cửa ra, mà mình chạy ngang mà anh mở cửa ra đó, là anh xáo lỗi.
Tức là anh không có khác gì là một người từ ở trong một cái driveway thường chạy cái xe ra cái đầu, ra tới đường rồi đụng xe người khác. Không có khác gì khi mà anh mở cái cửa xe cũng như là anh chạy cái đầu hay dê cái đuôi ra. Ok. Câu thứ nhì. Người ta đang đứng đó, người ta mở cửa, người ta bừa bãi, người ta uống bia, người ta nghe nhạc, người ta mở cửa, người ta đứng ngay giữa đường như vậy. Mình đi ngang, mình đụng người ta. Lỗi của ai?
Lỗi của mình à. Tại vì á, mình còn, nó có một cái luật nữa là cái người đi bộ đó, mình phải cẩn thận cho người đi bộ. Tại vì mình là trong xe. Thì cái duty, cái trách nhiệm của mình cao hơn cái trách nhiệm của cái anh đứng ở đó. Nếu mà chúng ta không thấy ảnh, đúng không? Nếu như chúng ta ảnh từ đâu ảnh phi ra như vậy đó, nhưng mà nếu mà ảnh đứng ở đó 4-5 thằng người và mình đụng ảnh, mình lỗi và mình nên cái David có một cái thân chủ cũng giống vậy luôn. Cái người thân chủ của David giống hệt như vậy đó, là họ 4-5 người họ đứng ở chỗ đó. Thì mình tưởng là họ sẽ đứng ở đó họ nói chuyện thì mình mới chạy, đúng không? Nhưng mà dĩ nhiên cái từ cái người kia đi ra liền. Đó, họ bỏ cái nhóm của họ, họ đi ra thì mình thắng không kịp. Đúng không? Thì mình cái người này bị thương tích nhưng mà cái người này không nói được tiếng Mỹ. Thì cái người thân chủ của David mới chạy ra giúp đỡ mà nói hoài thì cái người này mới đứng lên bỏ đi. Thì cái anh này ảnh không có gọi 911, ảnh mới đi về nhà. Thì một lâu sau cảnh sát lại bắt ảnh. Là tại vì ảnh không trao đổi giấy tờ và không gọi 911. Thì cái nếu mà anh lỡ anh đụng người ta, David xin quý vị nên gọi cảnh sát 911 liền. Tôi đang đụng ở đây vậy đó, và tôi không nói chuyện được, và tôi đưa cái giấy mà nó không có hiểu. Tại vì luật sư Tom biết không, cái đụng mà bị thương tích mà bỏ đi á, nó lên tới đại hình á, felony.
Cái đó bị state jail tới 2 năm, còn nếu người ta bị thương nặng là injury qua một cái dùng cái vehicle để injure người khác thì 2 tới 10 năm. Ok, đó cũng khá quan trọng. Cảm ơn rất nhiều nhé. Dạ, thưa mời thính giả anh dây kế tiếp cho xin tên. Hello. Dạ vâng, thưa mời ạ. Dạ ông đó. Dạ, trước khi tiếp tục mời ông Văn nhỏ radio tí xíu nhé để nghe giọng rõ hơn. Dạ mời ông. Dạ kính chào ông ạ. Dạ ông vẫn còn nghe cái radio đó, ông Văn nhỏ xuống tí được không? Để cho nghe giọng nó rõ hơn, để dễ trả lời.
Thưa luật sư, thưa hai luật sư, tôi có giấu tên tại vì tôi hỏi giúp người bạn của tôi. Người bạn của tôi là bị người ta tông xe, mà bây giờ là người ta nhường quyền cho người thân để làm thủ tục giấy tờ tất cả hết. Thì thưa luật sư là giấy tờ mà hoàn tất rồi á, thì cái số tiền đó thì ai được lãnh, bồi thường thì ai được lãnh, luật sư?
Cho Tom hỏi lại. Dạ thưa quý bà phải không ạ, chứ không phải ông phải không ạ?
Dạ
cho Tom xin lỗi, tại nãy nghe không rõ. Thì bà nói là một người bị đụng xe mà ủy quyền lại cho một người khác để đòi tiền phải không ạ? Tom chưa bao giờ nghe cái này lần nào. Thì mình ủy quyền cho một người khác để nhận giấy tờ giùm mình, nhưng mà ký giấy tờ với lại điều tra phỏng vấn những cái đó là phải là người phải có mặt ở ngoài cái buổi mà bị đụng thì mới khai được. Thì người đó make cái claim, nếu được nhờ bà nói thêm là ủy quyền bằng cách nào, ký giấy tờ làm sao ạ?
Thưa là cái giấy tờ mà đụng xe đó thì là ủy quyền cho một cái người mà làm giấy tờ toàn quyền. Đó.
Ok, dạ hiểu rồi.
Dạ, thì cái số tiền mà bên đối phương á, mà người ta bồi thường á, thì ai được lãnh cái số tiền đó, luật sư?
Dạ vâng, dạ cảm ơn bà. Ok. Lý do tao hỏi muốn chắc chắn đó là ủy quyền đó, thường thường mình ủy quyền cho người luật sư mình. Chỉ có luật sư mình mới được đại diện cho mình thôi. Ủy quyền cho một người khác thì rất là lạ.
Bây giờ mình cho nó là sự thật đi, mình cho nó được đi, mình cho nó là đồng ý với những gì bà nói, ok, thì trả lời cho bà đó, cái người thương tích là cái người đó sẽ được thường. đụng xe nó gồm hai phần, phần chiếc xe và phần thương tích của cái người trong xe. Nếu cái chiếc xe, cái tên của người chủ chiếc xe, thí dụ như người chủ là người A là của chiếc xe này, nhưng mà người lái thì người B, cái người bảo hiểm hoặc là cái người mà trả tiền cho mình á, về xe thì họ sẽ ký cái check cho anh A. Đó. Nhưng mà về thương tích á, thì họ sẽ ký cái check cho anh B. Còn cái anh C này á, mà anh đứng ở ngoài đường, anh đứng để anh làm giấy tờ đó, cái anh đó, đó chỉ được làm giấy tờ thôi. Anh không có được lãnh tiền cái gì hết. Và cái check nó sẽ không ký cho anh được. Phải ký cho cái người mà bị thương tích. Đó.
Dạ, nếu được mời bà nói thêm chi tiết là ủy quyền rồi. Bây giờ thắc mắc của bà là người kia có được lấy tiền của bà không ạ?
Dạ, ông xin cảm ơn hai luật sư nhiều lắm.
Dạ, dạ, cảm ơn bà. Tại vì chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 980.